Thy love the calendum tantareo van, Jesu gantailam trongyan. Vadum bin lam chakum nyau tavui ha, nai tua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với loạt bài Tìm hiểu sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Đức Chúa Giêsu nơi thành Jerusalem. Thưa quý vị, sách Luca đoạn 19 câu 41 chép: Khi Đức Chúa Giêsu đến gần thành, thấy thì khóc về thành. Đức Chúa Giêsu đã sống những ngày cuối của mình cũng như tuần lễ cuối của cuộc đời nơi trần thế tại thành Jerusalem. Trong tuần lễ ấy có những sự kiện vô cùng quan trọng đã xảy ra. Thứ nhất, sự người ta tiếp đón Chúa vào thành. Thứ hai, Đức Chúa Giêsu đã khóc cho thành. Thứ ba, sự làm sạch đền thánh. Thứ tư, mưu toan hại Chúa của các nhà lãnh đạo của thành. Thứ năm, sự sôi nổi của bữa tiệc cuối cùng là tiệc thánh và sự thống thiết Chúa cầu nguyện trong vườn Gethsemane. Thứ sáu, sự xử án đầy bất công và nhạo báng. Thứ bảy, sự đóng đinh. Thứ tám, sự phục sinh của Thiên Chúa. Chưa bao giờ, kể từ trước vô cùng và về sau mãi mãi, đã có một thành phố nào được chứng kiến những sự kiện tối nghiêm trọng của lịch sử của toàn nhân loại, trong thời gian chỉ có một tuần lễ như thời điểm vừa nói đến trên đây. Tuần lễ đó đã mang được chiến thắng giữa thiện và ác lên đến cao điểm. Không ai trừ Đức Chúa Giêsu có thể hiểu được tầm quan trọng của những điều phải xảy ra trong tuần lễ này. Đức Chúa Giêsu đã vào thành hoặc đã đi ngang qua thành Jerusalem một vài lần trong đời Ngài, nhưng trong tuần lễ cuối cùng của sứ mạng Ngài nơi trần thế, Jerusalem đã được các tác giả phúc âm ghi chú rất đặc biệt. Và vài ngày trước khi Đức Chúa Giêsu bị treo trên thập tự, môn đồ của Ngài và đoàn dân đông đã tung hô tán tụng Chúa rền trời Jerusalem: Hosanna, Hosanna, đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến. Bởi vì lúc ấy họ kỳ vọng rằng Chúa Giêsu sẽ làm vua của họ để họ được thoát ách nô lệ của người La Mã, và lòng họ đã quá hồ hởi bởi truyền thống, văn hóa và những điều họ đã học. Họ cũng có sự trông ngóng nước Chúa đến, nhưng không phải theo ý họ. Điều đầu tiên Đức Chúa Giêsu làm khi vào thành Jerusalem là Ngài đi vào đền thờ và khi Ngài nhìn thấy những điều mua bán đổi chác trong khuôn khổ nhà thờ, thì Ngài không vui lòng và đã ra tay đánh đuổi và làm sạch đền thờ của Đức Chúa Trời. Sự làm sạch đền thờ của Đức Chúa Giêsu cho chúng ta thấy sự thánh khiết của đền thờ rất quan trọng đối với Ngài. Và trong sách Luca đoạn 22, câu 13 đến câu 30 cho thấy Đức Chúa Giêsu nối liền tiệc thánh với lễ vượt qua, là lễ quan trọng của người Israel kỷ niệm việc Đức Chúa Trời làm phép là đưa họ vượt qua biển đỏ để tránh khỏi sự đuổi theo để tiêu diệt của người Ai Cập thời Cựu Ước. Lễ vượt qua cho thấy sự yếu đuối của sức người so với quyền năng vô lượng của Đức Chúa Trời. Tự dân Do Thái, họ không sao có thể tự mình thoát khỏi vòng nô lệ của người Ai Cập. Cũng một thể ấy, từ khả năng của chúng ta không sao có thể thoát được hậu quả của tội lỗi. Được giải phóng khỏi gông cùm của tội lỗi và có được sự tự do chỉ có thể nhờ nơi tình yêu thương và ân điển của Đức Chúa Trời mà thôi. Và lễ tiệc thánh để nhắc chúng ta rằng chính trong đêm Ngài bị nộp và trước đêm Ngài sẽ phải bị đóng đinh, Đức Chúa Giêsu cho các môn đồ Ngài một sứ điệp mà họ cần ghi nhớ, là họ sẽ phải nhớ rằng bánh và nước nho là hình bóng của thân thể Ngài phải vỡ ra và huyết Ngài phải tuôn chảy để chuộc tội. Xin đọc trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 11 câu 23 và Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 28. Chỉ có cái chết của Đức Chúa Giêsu mới cứu chúng ta khỏi tội lỗi được. Và chúng ta làm điều này để nhớ ơn Chúa, để không quên món quà cứu rỗi quý báu mà thiên đàng đã ban cho chúng ta. Cơ đốc nhân hãy nhớ rằng biết Chúa không thôi cũng chưa đủ và chẳng mang lại lợi ích nào. Chúng ta phải tiếp nhận Ngài như cách chúng ta tiếp nhận thức ăn để bồi dưỡng cơ thể mình. Hãy tiếp nhận Ngài vào tâm hồn mình, trí não mình để đời sống của Ngài trở thành đời sống của chúng ta. Như vậy, tình yêu thương của Ngài, ân điển của Ngài mới có thể thấm nhuần tràn ngập linh hồn của chúng ta. Trên đây là những lời được ghi chép trong quyển Hy vọng muôn đời của bà Ellen G. White, trang 389. Nguyện xin Chúa khắc ghi những lời này trong lòng chúng con, để chúng con lấy đó làm linh lương nuôi dưỡng tâm hồn mình. Con đợi ơn Chúa vô cùng. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái sẽ cùng với quý vị chúng ta cậy nhờ ơn Chúa tìm hiểu đề tài ngủ trong bão tố. Thưa quý vị, Phúc âm Tân Ước sách Mác đoạn thứ 4 câu 35 đến câu thứ 41 có ghi chép câu chuyện sau đây. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi, cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Và có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước. Nhưng Ngài đương ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: Vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Thưa quý vị, có bao giờ quý vị chú ý thế nào các em bé có thể ngủ gục trong bất cứ nơi nào, ở đâu, bất cứ khi nào và trong bất cứ tư thế nào? Các em ngủ khi các em mệt, và hễ các em được trang bị ấm áp, ăn uống no đủ và không bị ướt tả là các em ngủ không cần biết điều gì có thể đánh thức các em được. Tôi được biết có một người có khả năng này. Một vị mục sư kia được mời đến giảng tại một hội thánh ở Arkansas. Khi ông giảng được một phần nửa bài giảng, ông nhìn xuống bên tay trái, ông thấy người hướng dẫn thánh ca đang ngủ gục. Anh ta mới vào tuổi 30 thôi. Có lẽ trong đêm qua, anh ta không ngủ được nên ngủ bù lại trong khi mục sư giảng. Anh ngủ một cách ngon lành, và ông mục sư cũng không muốn đánh thức anh ta. Trọn bài giảng không nhấn mạnh chỗ nào một cách lớn tiếng. Và sau cùng, đến khi kết thúc, vợ anh ta thúc vào hông đánh thức anh ta, và anh ta thức dậy để hướng dẫn bản thánh ca cuối cùng kết thúc phiên nhóm thờ phượng. Có một vị mục sư kia thường mời những người vô thần trong địa phương đến viếng hội thánh của ông. Vào ngày cuối tuần nọ, một người vô thần đến dự buổi lễ thờ phượng. Mục sư lợi dụng trong cơ hội này giảng lâu hơn, và ông rất hồng hồn đưa ra những bằng chứng về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Qua ngày hôm sau, mục sư gặp lại người vô thần ở dưới phố. Người vô thần nói: Mục sư ơi, bài giảng của ông đã làm cho tôi thao thức cả đêm rồi. Nghe người vô thần nói như thế, vị mục sư lấy làm thích thú lắm, bèn hỏi lại rằng: Có phải ông đang chống chọi với lẽ thật không thể chối cãi được về đức tin của Cơ Đốc giáo chăng? Người vô thần ung dung đáp rằng: Không phải vậy đâu. Tôi không ngủ được trong đêm qua vì cả buổi sáng ở trong nhà thờ tôi đã ngủ một giấc rất lâu. Thưa quý vị và các bạn, quý vị có ai khó ngủ chăng? Có hàng tá các loại thuốc ngủ khác nhau bán ở chợ hoặc ở nhà thuốc tây để giúp người ta ngủ. Tôi nghĩ rằng hầu hết những người khó ngủ không phải bởi nguyên nhân bệnh tật của thân thể nhiều, bằng nguyên nhân của sự căng thẳng và lo âu trong tâm trí. Có phải đó là điều làm cho quý vị khó ngủ chăng? Quý vị có thể lên giường ngủ vào mỗi đêm và có thể ngủ như các em bé. Có người bảo rằng nếu bạn có thể ngủ như em bé ngủ, có lẽ bạn sẽ không có con cái. Có phải về vấn đề nào đó mà quý vị phải đối diện, cho nên ban đêm quý vị bị đánh thức không ngủ được chăng? Trong sách Mác mà tôi đã đọc từ lúc ban đầu, câu chuyện Chúa Giê-xu và các môn đồ đi trên thuyền giữa biển bị bão dữ dội. Thuyền trầm trành, nhao lên hợp xuống bởi sóng lớn, và các môn đồ sợ hãi cho mạng sống của họ. Và Chúa Giê-xu lại dựa gối mà ngủ. Đức Chúa Giê-xu đã không để cho bão tố đánh thức giấc ngủ của Ngài. Có nghĩa là thế gian có nghiêng ngửa đi nữa, quý vị cũng không nao núng sờn lòng. Quý vị có thể ngủ trong bão tố của cuộc đời. Quý vị có thể có sự bình an trong náo loạn. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà trong nước cũng như trên thế giới không biết bao nhiêu là những điều bất hạnh, những điều tiêu cực, giặc giã, chiến tranh, khủng bố, dịch lệ và khí hậu thay đổi bất thường. Hãy nhìn kỹ vào sự kiện của câu chuyện trong sách Mác, quý vị có thể tìm được sự bình an. có những phần đã được nêu lên cần phải tìm hiểu và khám phá cái ý nghĩa dạy dỗ của Chúa. Trước hết ở đây, chúng ta thấy câu 35 của sách Mác đoạn 4 có ghi rằng: chúng ta hãy qua bờ bên kia. Đức Chúa Giê-xu đã giảng dạy cả ngày, và Ngài đã dạy mấy câu chuyện thí dụ rất có giá trị để cho môn đồ và đoàn dân hiểu biết. Câu chuyện về người gieo giống và câu chuyện về hột cải. Vào cuối ngày, Ngài và các môn đồ mệt mỏi rời khỏi đoàn dân đông. Chúa Giê-xu dự định dành thời giờ riêng biệt với các môn đồ. Họ lên thuyền và bắt đầu chèo qua bờ bên kia. Thời tiết xấu và Chúa Giê-xu ngủ. Đây là lần duy nhất trong Kinh Thánh đề cập đến Chúa Giê-xu ngủ. Thánh đồ Mác viết rằng Chúa Giê-xu dựa gối ngủ để nhấn mạnh nhân tính của Đức Chúa Giê-xu. Ngài là con của Đức Chúa Trời, và Ngài cũng là con người có thể xác như mọi người ở trong thế gian này. Phần thứ hai mà tôi muốn nêu lên cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu: có cơn bão lớn nổi lên. Sự phản ứng của các môn đồ có vẻ ngạc nhiên. Phần nhiều trong các môn đồ đã từng sống với nghề chài lưới và không nghi ngờ gì cả. Đời sống của họ đã trải qua nhiều trận bão tố trên biển cả. Thế mà bây giờ họ là bị bão tố dữ dội. Họ ngạc nhiên vì quan niệm sai lầm của họ rằng ngày nào họ ở với Chúa thì mọi sự việc đều bình thản. Tuy nhiên, không có một điều gì có thể thắng hơn lẽ thật trong quyền phép của Đức Chúa Trời được. Phần thứ ba trong câu chuyện nêu lên là: Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Đó là cái tâm trạng lo lắng sợ hãi của các môn đồ trong khi đang đối diện với bão tố. Từ lâu các môn đồ hỏi câu hỏi này, có một sự suy luận tế nhị rằng Chúa Giê-xu ngủ trong khi bão, không phải ngủ trước khi bão. Nếu đây là một trường hợp thì câu chuyện này đem lại nhiều bằng chứng cụ thể rằng Đức Chúa Giê-xu mệt mỏi nên Ngài ngủ. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, ngủ là có ý nói về sự phước hạnh bình an cho những ai tin cậy trọn vẹn trong đường lối của Đức Chúa Trời, như trong Phúc Âm Cựu Ước Thi Thiên đoạn 4 câu thứ 8, vua David đã tuyên xưng rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. Và vua Salomon đã khẳng định trong Phúc Âm Cựu Ước Châm Ngôn đoạn 3 câu 24 đến câu thứ 26: Khi con nằm chẳng có điều sợ hãi, phải, con sẽ nằm được ngủ ngon giấc, chớ sợ sự kinh khiếp xảy đến thình lình, cũng đừng kinh hãi lúc sự tàn hại giáng trên kẻ ác, vì Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của con, Ngài sẽ gìn giữ cho con khỏi mắc bẫy lưới. Như thế thì nếu chúng ta muốn có một giấc ngủ ngon bình an ở trong Chúa thì chúng ta hãy tin cậy nơi Ngài, giao phó cuộc đời mình cho Chúa và trao gánh lo lắng của mình cho Ngài. Các môn đồ không nhận ra giấc ngủ của Chúa Giê-xu như là sự tin tưởng trong Đức Chúa Trời. Họ đã thấy đó như là một sự thờ ơ. Nhiều khi chúng ta cũng vấp phạm như các môn đồ vậy. Chúng ta cầu xin Chúa rằng: tại sao Chúa làm điều này cho tôi? Chúa không lo cho chúng tôi sao? Đôi khi chúng ta đối xử với Đức Chúa Trời như là Ngài mắc nợ chúng ta, chứ không phải là Ngài ban ơn hay là trao ban ân điển của Ngài. Phần thứ tư trong câu chuyện, Chúa Giê-xu phán: hãy êm đi, lặng đi. Trong câu chuyện này, chứa đựng một sự ẩn dấu tuyệt vời về tính cách và bản chất của Đức Chúa Giêsu. Một mặt, chúng ta thấy sự giới hạn về nhân tánh của Chúa Giêsu khi Ngài bận rộn cả ngày thì mệt nhọc, Ngài nghỉ ngơi và trên đường đi Ngài ngủ. Mặt khác, chúng ta thấy Ngài có quyền trên sáng tạo. Ngài ra lệnh thì sóng gió bão tố phải yên. Trong câu chuyện mà Thánh Đồ Mác đã ghi lại, khi Chúa phán hãy em đi, lặng đi, thì bão liền dứt, yên lặng như tờ. Điều này trùng hợp rất có ý nghĩa là mệnh lệnh của Ngài phán với bão tố giống như mệnh lệnh của Ngài đã phán bão với tà ma và tà ma ra khỏi người bị ma quỷ ám. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống ở trong một cái thế gian mà ma quỷ đã gây nên không biết bao nhiêu là sự tiêu cực xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Nào là bão tố, nào là bệnh tật, nào là khủng bố, nào là sự khó khăn trong tình cảm, sự thất bại trong công ăn việc làm. Tất cả ma quỷ đã gây nên những điều có tính cách bất hạnh trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, kêu cầu Đức Chúa Giêsu, bởi vì chính Ngài đã chứng minh được quyền phép của Ngài trên biển cả giữa cơn bão tố với các môn đồ. Điều quan trọng hơn nữa là các môn đồ kinh hãi lắm sau khi nhận biết ra Chúa Giêsu là hiện thân của Đấng Tạo Hóa, và họ hỏi với nhau rằng người này là ai mà đến nỗi biển cả sóng gió cũng vâng lời ngự. Và cũng là lúc mà các môn đồ tái cam kết sự dấn thân mình cho Đức Chúa Giêsu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi chúng ta đối diện với sự khó khăn, với sự đau ốm, với chiến tranh, với khủng bố, với các nan đề trong cuộc sống, đó là lúc mà Chúa muốn nhắn nhủ với chúng ta. Ngài chờ đợi chúng ta tái cam kết dấn thân niềm tin của mình và cuộc đời của mình ở trong Chúa. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự bình an. Thưa quý vị, trên thế giới của chúng ta có hàng triệu triệu người tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên, chúng ta thật không biết cái điều mà con người quan hệ với Chúa Giêsu là gì cho đến khi nào bão tố xảy ra trong cuộc đời của họ. Bây giờ mới có thể thấy được cái cuộc thí nghiệm đức tin của họ xảy ra như thế nào. Nó xảy ra tại bệnh viện, hoặc tại nhà quan đám tang, hoặc trong gia đình nơi có sự khó khăn, hay trong một nơi không có giấc ngủ an lành. Quý vị làm thế nào khi đối diện với sự bão tố trong cuộc đời của mình? Thưa quý vị và các bạn, chỉ có Chúa Giêsu mới có thể làm cho sóng êm gió lặng ở trong cuộc đời của mình sự bình an thật ở trong Chúa. Bởi vì Ngài phán rằng ta ban cho các ngươi sự bình an, thì bình an ta ban cho các ngươi không giống như sự bình an của thế gian. Lòng các ngươi chớ hề bối rối. Sự bình an của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ thì gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng ta trong Chúa. Trong khi bão tố bắt đầu và lúc chấm dứt, quý vị làm gì? Quý vị có thể có sự bình an suốt thời gian đó không? Nếu quý vị lắng tai nghe tiếng phán của Chúa rằng lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Nguyện niềm tin của quý vị đặt ở trong Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, quý vị sẽ có được sự bình an trong tâm tư ý tưởng của mình cho đến khi Ngài trở lại trần gian này để được cứu trong nước của Chúa. Amen.
Vì tôi nên vội quay bước bữa nay chạy đến bước.
Kính lạy Giê-xu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.